Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 48, Lưu An phát giác, góc truyện audio.com. Chẳng qua là, nàng lại phát giác mình đã nói không ra lời. Bởi vì, đôi môi Diệp Hy đã dùng sức hôn lên miệng của nàng. Rất mạnh mẽ, rất dùng sức, Diệp Hy giống như một mãnh thú điên dại. Hai tay lại càng bừa bãi xoa nắn nhục cầu. Dù cách một lớp y phục và áo lót nhưng núm vú nhạy cảm của nàng vẫn bị đè xuống. Ngô, Lam Thục Ni rối loạn, lúc này lão công của mình còn không có đi ra khỏi cửa. Nếu để cho hắn thấy được thì xong rồi. Diệp Hy dùng hai tay luồn qua dưới nách của nàng, một tay bỗng nhiên chui xuống áo ngủ dò xét đi vào. Bàn tay chạm đến da thịt trắng mịn, đem nịt vú của nàng đẩy lên. Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên cuồng dã, thậm chí có điểm thô lỗ mà giày xéo nhục cầu của cục trưởng phu nhân. Hung hăng mà đè xuống, xoa nắn, ngón tay nhẹ nhàng vân về núm vú. Có lẽ, Diệp Hy cũng không phát hiện, bất chi bất giác hắn đã đọa lạc rồi. Trong tâm hắn bắt đầu trở nên thập phần tà ác, có lẽ, tương lai không lâu nữa, hắn sẽ biến thành một cuồng ma. Có lẽ đó là chuyện tương lai, ai cũng nói không chính xác, bất quá Diệp Hy so với trước kia đã thật sự đọa lạc rồi. Hắn đang từng bước mà đi vào vực sâu, ngậm đôi môi của cục trưởng phu nhân, Diệp Hy cũng chưa thỏa mãn mà dùng đầu lưỡi của mình liếm láp hàm răng ngà. Cố gắng khai mở hàm răng, động tác trên ngón tay càng ngày càng làm càn, một cái tay thăm dò vào y phục của nàng, vuốt ve nhũ phong, trắng mịn, co giãn, tràn đầy để cho hắn cảm giác mỹ diệu vô cùng, mà một tay khác cũng từ trên bộ ngực rời xuống. Xâm nhập giữa hai chân nàng, hắt xì, Hàn Tuyết vuốt vuốt cái mũi của mình, có chút không thoải mái lắc lắc mái tóc dài, gần đây thân thể yếu đi rất nhiều a, đầu có chút đau. Bên trong phòng nhiệt độ không cao, nhưng nàng lại cảm thấy có chút lạnh, hai tay ôm chặt ở trước ngực của mình, cảm giác có chút khó chịu, trước ngực là đôi song nhũ mà mỗi một người đàn ông đều mơ tưởng dùng bàn tay của mình hung hăng xoa bóp hai vú. Từng đợt sóng ngực run rẩy, nhộn nhạo phập phồng vô cùng mê người, đã thật lâu không có ngã bệnh, Hàn Tuyết có chút bất đắc dĩ sờ sờ trán của mình. Rất nóng, cả đầu nặng trịch, thập phần khó chịu, đầu của nàng rất đau, còn cả người đều cảm thấy lạnh giá, bất quá kỳ quái chính là trong lòng của nàng lại cảm nhận được trước ngực như có một đống lửa đang thiêu đốt. Lúc lạnh lúc nóng làm cho nàng chảy đầy mồ hôi. Trên mặt nổi lên tia đỏ ửng cùng tái nhợt, rất khó chịu, thật sự muốn đem y phục của mình toàn bộ cởi xuống. Ngô, cảm giác được hàm răng bị tiểu nam hài này dùng đầu lưỡi quấy mở. Cục trưởng phu nhân thân thể nhất thời cứng đờ, hai nắm tay vẫn đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, nàng không dám quá dãy giụa, bởi vì trượng phu của mình lại đang ở trong thư phòng. Nhưng Diệp Hy thật sự là quá đáng, lại lẻn vào trong nhà mình, còn xâm phạm phòng ngủ của mình, để cho nàng cảm thấy sợ hãi là lão công của mình còn không có rời đi. Khoái cảm vụng trộm mãnh liệt làm nàng hơi vô ý mà thất thủ. Cái lưỡi đinh hương bị Diệp Hy cuốn lấy, tham lam mà mút lấy mút để, thân thể của nàng nóng lên, hai tay kìm lòng không được mà vuốt ve tiểu nam hài. Xuân ý trên mặt càng ngày càng đậm, hoặc là trong bất chi bất giác, nàng đã sớm mê luyến cái cảm giác phản bội trượng phu. Trả thù trượng phu, tiểu nam hài này, vật kia tuyệt không nhỏ, hồi tưởng lại thân thể bị hắn nhét đầy làm cho trong lòng của nàng không tự chủ mà bắt đầu có chút mong đợi. Oanh, Lưu An lúc này giống như là bị chùy nặng ngàn cân đập trúng thân thể. Hắn nhìn thấy gì, đó là từ khe cửa chưa đóng kín, thấy được lão bà của mình ngồi ở trước bàn trang điểm. Tiểu tử kia không ngờ đứng ở phía sau lưng nàng, hai tay xoa bộ ngực sữa của nàng, hung hăng mà hôn hít lấy nàng. Trong nháy mắt đó, Lưu An thiếu chút nữa liền không nhịn được mà muốn xông vào chém chết tiểu nam hài dám xâm phạm lão bà của mình. Nhưng ý niệm trong đầu này cũng chỉ trôi qua rồi biến mất. Bởi vì hắn nghĩ tới quyết định lúc trước, vì mình có thể thuận lợi lên chức, bán đứng thê tử của mình. Hiện tại, hắn cần làm là đem quá trình lão bà của mình bị xâm phạm. Chụp được một tấm hình, Lưu An chưa từng cảm thấy lưng rét run như bây giờ. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay không, nhưng hắn lại biết ít nhất có thể đem chuyện này mặc cả cùng Hàn Tuyết. Có thể, không thể, giãy giụa, trong lòng giãy giụa càng ngày càng mãnh liệt. Lưu An thật giống như đã nhìn thấy cảnh mình ngồi lên ghế phó thị trưởng kia. Nhưng lại nghĩ tới lão bà của mình ở nơi này uyển chuyển hầu hạ tiểu tử kia mà khuất nhục. Đúng, là khuất nhục, đối với nam nhân mà nói. Còn bi thương nào lớn hơn chuyện nhìn nữ nhân của mình bị người khác thảo phạt phía dưới? Không có, tuyệt đối không có, bất kỳ một nam nhân bình thường nào cũng không thể nhìn nữ nhân của mình bị lăng nhục. Chẳng qua là, nếu như lợi ích có thể bù được, tiếng thở dốc của thê tử mặc dù rất nhỏ nhưng Lưu An vẫn nghe được. Trong phòng ánh sáng cũng không đầy đủ, nhưng lại đủ cho hắn quan sát. Lúc này, Diệp Hy để cho thê tử của mình đứng lên, hai tay chống ở trước bàn trang điểm, đem bờ mông phong mãn to tròn vểnh về phía sau. Ken két, Lưu An nắm chặt quả đấm của mình. Trong tâm hắn giống như đang bị thiên đao vạn quả hành hình. Rất đau, rất đau, chẳng qua sau một khắc, dục niệm lại chi phối được hắn. Tay run rẩy cầm điện thoại di động của mình lên, thân thể của hắn run rẩy, linh hồn của hắn như rơi xuống vực thẳm. Đạo đức đang vấn tội hắn, trách hắn vẫn không hoàn thành trách nhiệm của một trượng phu. Không lập tức xông vào ngăn cản tiểu tử kia xâm phạm thê tử. Ngược lại lén lút cầm điện thoại quay lại cảnh tượng bên trong. Chiếc điện thoại được hắn để ở một góc dưới tủ cạnh cửa ra vào. Chế độ quay phim đã được bật lên. Hô, làm xong hết thảy, Lưu An cũng không dám nhìn tiếp, mà cửa phòng lại bị gió thổi một cái, nhẹ nhàng mà khép lại. Đừng, đừng quá đáng, chồng ta hắn đang ở nhà. Trong phòng, thanh âm ngọt ngào của cục trưởng phu nhân truyền ra. Vậy chúng ta giảm thanh âm một chút là được rồi. Hắc hắc, đóng cửa lại, hắn cũng không vào được a. Diệp Hy nói lời này làm cho Lưu An thật sự có một loại xúc động muốn lập tức xông vào giết hắn. Mình từ lúc nào đã mang cái nón xanh mà không biết. Vào giờ khắc này, vốn là lại đang sợ hãi run rẩy, Lưu An lại trở nên căm phẫn tức giận, chẳng qua hắn cũng chỉ dám tức giận trong lòng. Hắn không thể xử lý Diệp Hy được, nếu không, kết quả nhất định rất thảm. Trong thư phòng, rất an tường, rất an tĩnh, Lưu An vào lúc này lại không thể bình tĩnh trở lại. Thật không thể, chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh trong phòng ngủ của mình hắn liền cảm thấy mình thật uất ức muốn chết. Chẳng qua là, đại trượng phu có được giãn được không phải sao? Nữ nhân rất nhiều nhưng cơ hội cũng chỉ có lần này. Diệp Hy, mau dừng tay, hắn tùy thời cũng sẽ tiến vào. Cục ở bàn trang điểm đả thương đem cái mông của mình vểnh lên. Cục trưởng phu nhân bỗng nhiên cảm nhận được một loại kích thích vụng trộm hết sức mãnh liệt. Phảng phất tùy thời cũng sẽ bị mình lão công phát hiện để cho lòng của nàng càng kịch liệt nhảy múa. Càng khát vọng trượng phu nhanh tiến vào. Bất quá, chồng ngươi xem ra thật đúng là ở chỗ này đây. Vốn là đang dán thân sát vào cái mông ngọc của mỹ phụ. Hai tay bắt được đôi hào nhũ, Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, ở dưới ánh mắt Lam Thục Nghi, đi tới bên cạnh cái tủ gần cửa, cũng không biết hắn làm cái gì. Lam Thục Nghi chỉ thấy hắn hướng về phía dưới tủ làm gì đó. Ngươi làm gì đó, đương nhiên là làm a di. Diệp Hy bỗng nhiên quay đầu lại nở nụ cười tà ác. Ngươi, nghe tiểu nam nhân nói lời xuồng xã, Lam Thục Nghi cảm nhận được vô tận khuất nhục cùng kích thích. Đến nhà của ta đi, nhà của ta không ai. Diệp Hy bỗng nhiên kéo tay nàng. Không được, có lẽ hôm nay ta nên trở về nghỉ ngơi một chút. Hàn Tuyết phuốt phuốt huyệt thái dương. Lúc này nàng thật không cách nào tập trung tinh thần. Cho dù công việc nhiều như vậy, nàng vẫn không có cách nào khác. Ngài không sao chớ, nữ tài xế trung niên nhìn Hàn Tuyết bộ dáng tái nhợt. Không khỏi quan tâm hỏi. Không có, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết gật đầu, nhưng thân thể của nàng cũng thập phần khó chịu. một cảm giác nóng rực từ trước ngực truyền đến liên miên không ngừng. Cách chương.